Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin chư vị mở trang 168. Câu thứ 9. Thời mạt pháp tu hành muốn được an toàn, chúng ta nên làm gì đây? Xin thưa với chư vị là nói lên là muốn được an toàn, có nghĩa là thời này tu hành thường có những chướng nạn xảy ra. Vì có chướng nạn xảy ra cho nên chúng ta mới nêu ra vấn đề là tu hành muốn được an toàn thì nên làm gì. Chứ nếu tu hành thực sự đã an toàn rồi thì chúng ta không nên nêu vấn đề này ra. Và những vấn đề này là chư tổ và trong kinh Phật đã nói rất rõ, mong chư vị nếu có thời gian coi lại thì biết. Câu A: giữ hạnh khiêm cung, tự thấy mình còn nông cạn mới tốt, đúng không chư vị?
Đúng.
Trong cái phần này tại sao ở đây chúng ta cứ nhắc mãi tới cái hai chữ khiêm cung và tự nhận mình là hàng phàm phu nông cạn mới được an toàn? Xin thưa với chư vị là một chuyến đi xa, lúc nào dòng cũng gặp vài cái sự cố mà có thể nêu ra đây cho chư vị làm kinh nghiệm. Trong gần 20 năm qua, đi đây đi đó hình như là năm nào đi tới chỗ nào cũng gặp 2-3 chuyện chướng nạn vì sự thiếu khiêm cung. Thì chuyến đi vừa rồi dâm phát hiện tới 2 người chướng nạn. Chướng nạn này nếu mà không kịp gỡ ra thì có thể sau cùng hình như cũng đành phải đưa vào bệnh viện tâm thần, chứ không phải là đơn giản. Tất cả đều do cái chỗ là không tự thấy mình còn nông cạn, cho nên có cái tâm háo kỳ. Và có lẽ là do cái tâm háo kỳ đó nó đưa đến cái chỗ hình như là trầm cảm. Trong pháp Phật tường hay nói là vọng tưởng. Vọng tưởng đưa đến những cái hình thái huyễn mộng mà cứ cho là thật. Ví dụ như có người tự xưng là tôi đã thọ tam quy với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, không thèm thọ với thầy làm chi. Tôi còn thọ thêm với Bồ Tát Quán Thế Âm. Sở dĩ nó xảy ra là do không giữ hạnh khiêm cung. Đó là những cái người thường thường thiếu cái hạnh khiêm cung mà nó sinh ra như vậy. Mong rằng là những cái người đó giữ cái hạnh khiêm cung lại, sám hối. Nhưng mà xin thưa là có nhiều lúc sám hối được, có nhiều lúc sám hối không được. Có một người kia lại có những cái chuyện khác là nói, luôn luôn là nói những đạo lý vô cùng là cao siêu, cái gì cũng biết hết trơn. Đây cũng là cái chuyện mà không giữ hạnh khiêm cung, không thấy mình còn nông cạn. Nghiên cứu đủ điều đưa đến cái tình trạng là bây giờ không biết đâu là đầu, không biết đâu là đuôi, mà cái tâm trạng nó cứ rối bời trong đó. Nó rơi vào tình trạng là nó rối như cái mớ bồng bông. Đó là do sơ ý, không chịu giữ hạnh khiêm cung ngay lúc đầu mà nó sinh ra như vậy. Đây là sự thật, mong quý vị chú ý. Câu B: nên đóng cửa tự tu, xa lìa đồng tu, hầu giữ tâm thanh tịnh, đúng hay sai? Những người mà đi chung với Diệu Âm trong cái chuyến vừa rồi chắc chắn cũng có nghe rất nhiều cái câu hỏi đó. Tôi tới đạo tràng này tôi thấy có nhiều người làm không đúng, làm cho tôi cảm thấy phiền não vô cùng. Mà không phải một lần mà 2-3 lần như vậy. Và dâm khuyên là chính những cái phiền não đó nó gỡ giùm cái phiền não của mình. Chư vị cái ráng chấp nhận những phiền não đó thì sau một thời gian thì những phiền não của mình tự đó mà nó rơi ra hết. Đó là những cái gọi là cái mồi câu, nó câu cái phiền não của mình rụng ra đấy. Và người ta cũng nói là khi tôi trở về nhà tu hành một mình thì tôi cảm thấy là thanh tịnh hơn và tôi nhiếp tâm được. Và tôi tu một thời gian, tình thực là bây giờ tôi có thể khi mà gặp một người nào thì tôi biết được là cái nghiệp duyên của họ như thế nào. Và người ta cũng tự xưng là tôi tự dưng thấy được chư quỷ thần, thấy được các vị Bồ Tát. người ta nói như vậy. Thì xin thưa với chư vị là mình sơ ý đóng cửa tự tu trong khi tâm của mình chưa khai ngộ. Tâm chưa khai ngộ có nghĩa là tâm bị vướng vào nhiều cái rối rắm mà mình không hay. Và cái rối rắm đó không có người gỡ ra. Thành ra cái rối rắm đó nó cứ từng ngày nó theo thời gian nó chất chồng lên. Đến sau cùng rồi thì nó đưa đến cái chỗ hoang tưởng quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều. Không dễ dàng gì mà thoát nạn được. Đây là sơ ý tự rời nhóm đồng tu ra để tìm chỗ thanh tịnh tu hành. Chắc chư vị cũng có hiểu qua. Cái thanh tịnh một mình tu hành thường thường nó không phải thật. Mà đó là mình trốn tránh một cái sự thật. Là khi gặp những cái chuyện nó thử thách cái tâm thanh tịnh mình chịu đựng không nổi. Thành ra là mình tưởng là cái đạo tràng đó, chỗ đó làm cho tâm mình mất thanh tịnh. Nhưng mà thực ra là tại vì mình chịu đựng không nổi với những thử thách đó. Do cái năng lực đề phục phiền não của mình quá yếu. Cái năng lực mà gọi như là đoạn phiền não của mình dở hơn người ta. Hoặc là gọi là mình bị cảnh giới chuyển một cách quá mạnh mà không hay. Còn như một người mà có chút ít khiêm nhường, thường thường họ coi những cái chuyện đó là bình thường. Thường thường những người mà nông cạn thì gặp như vậy mà có tâm hiền lành, người ta nói à, mình là hàng phàm phu, mình nhiều khi còn loạn hơn người đó nữa. Thành ra họ sẵn sàng tha thứ những chuyện đó, bỏ qua những chuyện đó. Mà thực ra chính đó là cái tâm thanh tịnh ở sẵn trong cái tâm của người đối diện đó. Chính vì thế mà thường thường những vị mà thực sự là tâm thanh tịnh rồi, họ đối trước những cái cảnh mà xáo trộn đó họ tỉnh bơ, không rối rắm. Còn mình thì gặp cái rối rắm nào cũng bị chuyên hết trơn, là do cái tâm của mình yếu. Mong chư vị mới nhớ, thực ra là mình phàm phu, gặp những cái chuyện mà thử thách quá nặng nhiều khi mình chịu đựng cũng được. Thì mình không dạy gì mà cứ xưng phong nhào vô để mà sửa trị những cái chuyện đó. Nhưng mà mình tập là lợi dụng những cái sự thử thách đó mà gột rửa đi bớt những cái động loạn trong cái tâm mình. Thì đây là cái chuyện tuyệt vời. Chúng ta không phải cố tình, nhưng mà gặp trường hợp chúng ta tỉnh lại để cho nó có cái chút gọi là cái khả năng đề phục thì mới hay. Giúp cho chúng ta chịu đựng được những cái cơ cảnh mà nó cũng mạnh dạn hơn, nó dữ dàng hơn trong lúc lâm chung. Đó là chúng ta thực sự muốn mà định được cái tâm trong lúc lâm chung để vãng sanh, rất còn những chuyện này. Câu C, đừng nên khởi ý niệm là mình đã đạt được tam muội, được chứng đắc mới an toàn hơn, đúng không như vậy? Đừng nên khởi ý niệm là mình đã đạt được tam muội, được chứng đắc mới an toàn hơn, đúng không hay sai?
Đúng.
Đừng nên khởi niệm. Mình khởi ý niệm là mình đã đạt được tam muội, đã đạt được thần thông, đã đạt được những sự chứng đắc. Thường thường những ý niệm này là vọng tưởng. Vì chư vị nhớ coi, một vị mà cao tăng đắc đạo, nếu mà họ đắc đạo, chư vị thấy họ đơn giản lắm, không bao giờ người ta khoe ra đâu. Chư vị nhớ cho kỹ, không bao giờ người ta khoe ra đâu. Mà một người khoe ra thì những người gọi là chơn tu người ta biết, người ta lánh xa. Mà đáng tiếc là trong cái thời mạt pháp này thì cái người chơn tu quá ít mà cái người háo kỳ lại quá nhiều. Chính vì vậy mà những hiện tượng sôi nổi trong xã hội thường thường lại kết nạp tín đồ mạnh lắm. Chứ vậy đấy coi. Tại vì sao? Tại vì cái người mà thực sự chân chánh tu hành quá ít, mà cái người của nhà loạn động quá nhiều, thì những cái loạn động đó là sẽ thích hợp với những sự loạn động. Chính vì thế mà thường thường chư tổ nói là chúng sanh trong thời này nói thật thì không ai nghe, mà nói gạt thì người ta nghe nhiều lắm. Chính vì vậy mà cái ách nạn của chúng sanh trong thời này nặng lắm chư vị ơi, không thể cứu thoát được đâu. Chính Phật mà muốn cứu độ chúng sanh, nhiều lúc Ngài cũng than lên câu là chúng sanh kiên cường, năng điều, năng phục. Chính chư vị Bồ Tát khi mà thị dân rồi, các Ngài cũng đành nhập diệt chứ không biết làm sao mà tiếp tục được nữa. Hiểu được như vậy mới cố gắng phát cái tâm khiêm cung để giữ cho mình, trong cái khiêm cung mà giữ cho người, giữ cho người không được đâu. Ví dụ như pháp hộ niệm này mà chư vị nói ra ngoài, 100 người thì nhiều khi 2-3 người tin nè, còn 98 người kia không tin đâu. Chính vì không tin như vậy cho nên pháp Phật rất là vi diệu mà đành hững hờ, không cứu chúng sanh được. Thì chúng ta có cái dùng này, xin chư vị phải cố gắng ráng nhớ để mà mình có cái cơ hội thoát nạn. Còn không thì chạy theo những cái gì mà phiêu phóng đó, sau cùng cũng đành ngậm đắng nuốt cay, mặc dù trong đời này gặp được pháp Phật. Câu đề: không được hiếu kỳ điều lạ, ham mê thần thông mới tránh nhiều ma nạn, đúng không chư vị?
Đúng.
Xin thưa thật với chư vị là tất cả những cái này không phải là dự âm nói ra đâu, mà chư vị cứ lặng lẽ đọc những cái lời khai thị của chư vị tổ sư luôn luôn, hình như là không có vị nào mà không nhắc đến cái điều này. Mà ngay trong kinh Phật, Phật cũng dặn như vậy: đừng bao giờ hiếu kỳ, đừng bao giờ đam mê những cái gì mà sao nói, đừng hiếu kỳ chạy theo những điều lạ. Nhưng mà đáng trách là tại vì người nghe lời Phật thì quá ít, người nghe những vị chân tu nói ra cái điều chánh pháp thì quá ít, mà lại sôi nổi chạy theo những cái sự mà gạt gẫm, lương gạt thì quá nhiều. Chính vì vậy mà chúng sanh trong thời này tìm được một người vượt qua vấn đề mà thoát ly tam giới tìm không được. Chư vị cứ thấy rõ rệt, đúng như vậy đấy. Một cách rất là cụ thể là cái phương pháp hộ niệm thực sự đã có sự thành tựu vô cùng khả quan và vô cùng rõ rệt, nhưng mà nhiều người cũng không tin. Cho nên chúng ta cũng phải đành nói theo cái kiểu mà ôi, ôi, sao mà tội nghiệp quá. Chư Phật cũng đành rơi nước mắt trong cái vấn đề cứu nạn chúng sanh đó chư vị. Ráng mà cố gắng tĩnh tâm lại, đừng nên vội vã cho mình là chứng này chứng nọ, rơi vào cái nạn ma chướng vô cùng nhiều, vô cùng nhiều, không cách nào có thể mà gỡ nổi. Đấy là sự thật. Câu E: cần kết hợp với nhau cùng tu tập hầu trợ giúp mới vững vàng được, đúng không chứ vậy?
Đúng.
Cơm thì có canh, khỏi mắc nghẹn. Tu hành có bạn mới gỡ nạn cho mình được. Mình bị một cái sơ suất hiếu kỳ nào đó, người bạn cứ tới vỗ vai mình: thôi bình tĩnh đi anh, đừng nên chạy theo em, chỉ cẩn thận đi anh. Đó là những cái dịp mà người bạn mình gỡ cho mình. Mình tu hành rồi tự nhiên mình ra mà thấy quang minh này, quang minh mà anh phải cẩn thận nghe anh. Có thấy đó cũng là một cảnh tốt, nhưng mà đừng khoe ra. Khoe ra nó vướng vào cái thượng mạng, mà coi chừng oán thân trái chủ, người ta gạt mình. Đó là những cách mà của bạn đồng tu gỡ với nhau. Nếu mà mình tin tưởng với nhau thì chính bạn đồng tu gỡ với nhau vô cùng, vô cùng tuyệt vời. Hai người mà Dâm gặp trong cái chỗ này toàn là những người từ trong đạo tràng rời ra tu một mình. Tu một mình rồi sau cùng một người thì đưa đến chỗ mà không biết là như thế nào nữa. Mong chư vị hiểu đó, đó là những sự thực mà mình gặp được. Để nhắn nhủ với nhau đừng nên sơ suất, đừng nên sơ suất. Cái cộng tu với đại chúng nó vô cùng có giá trị, nó giúp cho mình gỡ nạn mà không ai. Cũng như khi mà chư vị kết tập lại 5 người, 7 người thành một cái nhóm cộng tu thì nó thành ra một cái tăng đoàn. Thì thường có những cái chư quỷ thần người ta phát tâm ra là hộ pháp cho những cái tăng đoàn, những cái đạo tràng. Còn chúng ta tu một mình phải tu thực sự là chánh pháp. thì mới may được sự ủng hộ của các ngài, còn không thì thường thường là bị oán thần trái chủ ủng hộ vô thì làm kẹt vô cùng. Mà cái oán thần trái chủ ủng hộ luôn thường thường là giúp những người tu đó giống như cái trạng thái chân đắc để mà gạt gẫm, để sau cùng rồi bị nạn. Mong chư vị chú ý. Câu ép: niệm Phật là pháp tu thích hợp trong thời này, nhưng rất cần hộ niệm trợ duyên để thuận lợi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị? Thực sự là niệm Phật là pháp dễ tu. Nhưng mà mình thấy rõ rệt, nếu một người niệm Phật mà tự tại ra đi thì cũng có đó chứ vậy. Nhưng mà Duy Âm thường hay nói là có một người tự tại ra đi đánh đổ cả triệu người thất bại. Thành thực là cả triệu người thất bại. Trong khi đó pháp hộ niệm thực sự đã đưa đến trạng thái mà như Duy Âm nói như vậy, là trong 10 ngày, 21 ngày đi qua, Duy Âm đã phát hiện được 10 người ra đi vãng sanh. Nghĩa là chỉ từ 3 cái ban hộ niệm người ta đưa đến thôi. Tuyệt vời vô cùng. Tức là trong những số mà bị nạn đó, ít ra cái ban hộ niệm người ta cứu vớt có nhân chứng đàng hoàng. Đó là cái cơ hội mà mình có thể giải thoát. Mong chư vị đừng quá khinh thường cái phương pháp hộ niệm này, mà sau cùng bị nạn đắng cay. Bị nạn đắng cay. Mong chư vị phải cố gắng ráng kết hợp với nhau, giúp đỡ nhau, gỡ cho nhau trong lúc hoạn nạn ở cuối đời, thì may ra chúng ta mới có cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.